Kính chào các bác, các anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cái đề tài hôm nay mình sẽ nói là về Thất Bồ Đề Phần. Mình sẽ tiếp tục nói về phần thứ hai. Lần trước thầy đã nói một lần rồi. Thất Bồ Đề Phần, thất có nghĩa là bảy, Bồ Đề tức là giác ngộ, phần là một cái part, một cái phần của cái sự giác ngộ. Một cái cách dịch khác của cái Thất Bồ Đề Phần gọi là Thất Giác Chi. Chi có nghĩa là cái cành của sự giác ngộ. Có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là nếu mà các bác ví dụ cái sự giác ngộ giống như cái cây, nó có rễ ở dưới. Cái cây đó nó có 7 cái cành nó chĩa ra, 7 cành đó có lá, và cái lá cây rất là quan trọng. Bởi vì nhờ có lá cây mà có cái hiệu ứng quang hợp, và do đó đó cái cây nào mà có thể sống được. Cái rễ phía dưới tìm cái thức ăn ở dưới đất, nhưng mà thức ăn là đưa lên muốn cái cây sống đó, thì nó phải có những cành và những cái lá. Cái quan hệ giữa cái cây, cái rễ và cái cành rất là quan trọng. Một cái cây có rễ mà thôi, nhưng mà không có cành thì cây đó sẽ chết. Lá thì không được các bạn, cho nên cây thì phải có lá. Cho nên cái sự giác ngộ đó, nó ví dụ rằng là cái cây và cái rễ giống như là cái tâm linh của chúng ta, cái sự giác ngộ của mình. Nhưng mà nó cần sự biểu hiện. Cái biểu hiện của sự giác ngộ trong cuộc sống đó thì giống như là 7 cái cành. Nếu không có 7 cái cành đó, đó thì không thể nào nói rằng một người giác ngộ được. Và ngược lại, nếu một người giác ngộ đó thì họ sẽ biểu hiện cái sự giác ngộ đó ra trong 7 cái chuyện, hay là 7 cái phạm trù, hay là 7 cái góc độ. Đương nhiên là chúng ta có rất nhiều cách biểu hiện, nhưng mà vào cái lúc mà cái thời đại của Phật đó, thì Ngài dạy cho chúng ta rằng có 7 cái sự biểu hiện này rất là quan trọng. Và 7 biểu hiện này đó, nó nuôi dưỡng sự giác ngộ, và sự giác ngộ hiện ra 7 cái chuyện này. Như thế, đây mình gọi là cái symbiotic, một cái quan hệ mà nó cái mật thiết vô cùng. Không có cành cây thì cây sẽ chết, mà không có cây thì cành cũng không tồn tại. Thứ ba, 7 cái chuyện này là 7 chuyện gì? Thứ nhất đó là niệm, thứ nhì là trạch pháp, thứ ba tinh tấn, thứ bốn hỷ, thứ năm khinh an, thứ sáu định, thứ bảy xả. Lần trước thầy đã nói về cái niệm trạch pháp và nói về tinh tấn, bây giờ ngày hôm nay đó, thì thầy nói tiếp bốn cái đó, nhưng mà thầy review lại một chút xíu. Thì thưa các bác đó, niệm là cái gì? Cái tiếng Mỹ dịch là mindfulness đó, nhưng mà cái niệm này đó phải nói là cái sự giác ngộ của chúng ta đó, là cái chân tâm bất nhị. Giác ngộ là giác ngộ tới cái bản tánh Phật. Giác ngộ là giác ngộ tới cái mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là cái chân tâm, cái thường trụ chân tâm của chúng ta. Thì khi mà chúng ta có cái thường trụ chân tâm là cái ánh sáng của chân tâm lúc nào cũng lan tỏa cả. Thì cái khả năng lúc nào mình cũng nhớ nghĩ, mình an ngự, mình an trụ. Lúc nào mình cũng ở trong cái chân tâm bất nhị đó đó. Ở trong cái sự sáng suốt, trong cái hào quang sáng suốt đó đó. Thì cái đó gọi là niệm. Cái niệm đó là rất là quan trọng, là lúc nào mình cũng ở trong cái sự sáng suốt vô ngần đó. Từ cái chỗ sáng suốt đó đó, thì cái ánh sáng nào mình lan tỏa ra, nó lan tỏa ra tới những cái chuyện mình làm đó các bác. Thế nên mình phải trạch pháp, phải chọn cái chuyện gì mình nên làm. Có những chuyện mình không nên làm, những chuyện mình nên làm. Những cái chuyện mình nên làm là những cái chuyện mà theo cái đạo lý chân thiện mỹ. Có một bác hỏi thầy, thì thầy, con muốn đầu tư vào cái chuyện này này. Bởi vì con đầu tư chuyện này con sẽ lời như thế này. Khi lời thế này con sẽ cho tiền chùa làm thế này cái kia. Thầy hỏi, nhưng mà khi bác chọn cái việc đó làm đó, thì bác có cảm thấy là cái chuyện đó bác có thể nói được cho tất cả mọi người nghe không? Hay là bác có thể chỉ nói cho chính mình nghe vì nó có cái chuyện mà đen tối trong đó? Bác suy nghĩ trong vòng nửa giây, bác nói cho thầy, cái chuyện con làm đó, con có thể nói cho tất cả mọi người bị cái chuyện đầu tư này không có gì là xấu xa cả. Thì thưa bác, đó là điều rất là quan trọng của cái chân thiện mỹ, là cái chuyện mà mình có thể làm, mà mình có thể dù là làm giàu, lùi giấy bất kỳ chuyện gì đó, mà mình cảm thấy cái tâm nó yên ổn. Mình người Tàu người ta gọi là tâm an lý đắc. Cái chữ mà chữ tiếng Hán nói là tâm an lý đắc. Tức là cái tâm mình làm đó nó phải yên. Và cái lý tức là cái đạo lý đó nó phải đúng với cái đạo lý. Đúng với cái đạo lý của năm người. Thì tự nhiên là cái con đường nó sẽ rộng mở ra. Cái nên trạch pháp là cái chuyện rất là quan trọng. Mình phải chọn cái chuyện gì đó để cho mình biết chắc là mình làm lại cái ánh sáng trong tâm của mình có tiếp tục lan tỏa mà không bị dập tắt đi. Mà khi đó, khi mình biết cái chuyện đó rồi đó, thì mình có mới từ tinh tấn lên. Mình chuyên tâm, chuyên cần mình làm và mình không bị cái sao lãng nữa. Cái tinh tấn rất là quan trọng, bởi vì các bạn thấy trong cái đời này đó, ra có rất nhiều cái chuyện là mình không thể nào tinh tấn được. Mình làm mà mình cảm thấy là không thể nào đó mà mình làm hết lòng được. Vì nhiều khi công chuyện đó là mình làm phải vì sinh tồn, và mình làm vì người khác nói mình phải làm theo. Nhưng mà tinh tấn là bởi vì mình đã chọn đúng cái con đường mình đi, chọn đúng cái triết lý và có đúng cái mission, tức là cái sứ mạng rồi, tự nhiên mình sẽ rất là tinh tấn, siêng năng, chuyên cần vô cùng, rất là quan trọng. Cho nhiều khi mình Thiếu cái tinh thần là bởi vì cái chuyện đó nó chỉ là những cái ước vọng, những cái kỳ vọng, những expectation của cái bản ngã mà thôi. Thì dù như thử là khi bạn nói về đứa con của bạn đó, ok con làm cái này đi, con làm xong đó, thì mẹ cho con cái cục kẹo này nha. Thì khi mà nó làm là vì nó muốn cục kẹo thôi. Khi cục kẹo mà được rồi đó, thì nó sẽ không có làm tiếp nữa các bác. Nó không tinh tấn nữa, bởi vì nó đã đạt được cái đó rồi. Đạt được cái cục kẹo rồi. Trong chuyện tu hành thì nó không phải là đạt tới một cái vấn đề gì cả, mà tu hành là chuyện mà không ngừng nó mở ra cái ánh sáng trong nội tâm của mình, làm cho mình càng tu đó, mình càng thấy sáng lên. Và mình bắt đầu thấy là những cái bóng tối, những cái lỗi lầm đó là trở nên là những cái cơ hội để cho mình vươn lên và vượt thoát, khiến cho cuộc đời của mình lúc nào mình cũng thấy đó là có nhiều hy vọng hơn. Nhưng mà mình không có ước vọng. Ước vọng là expectation, còn hy vọng là cái hope, là cái sự khai mở, mà mình không có cảm thấy rằng là mình phải đạt tới, mà mình cảm thấy là mình không ngừng mở ra và không ngừng tiến lên. Cho nên nó là con đường mà không cần phải có cái mục đích cuối cùng, phải đạt tới một cái destination các bạn. Mình chỉ cần có cái phương hướng thôi. Cho nên tinh tấn làm cho cuộc sống của mình càng ngày mình càng mở ra và mình càng thấy sung sướng hơn, là bởi vì cái năng lượng của mình nó làm cho mình ngủ dậy, là mình thấy là mình có chuyện để mình làm. Và mình lúc nào cũng lạc quan cả, là bởi vì mình biết rằng là mỗi ngày mình dậy là mỗi ngày cái năng lượng mình sẽ cho ra. Và cái điều này dẫn tới một cái điều thứ ba gọi là hỷ. Hỷ là một cái niềm vui. Cái niềm vui này như lần trước thầy nói các bạn, nó không thuộc về cái chuyện là mình đạt được cái gì hay là mình có được cái gì. Cái nhiều khi các bạn thấy không, nhiều khi là mình nói ô mình đi ăn chơi cho vui, nhưng mà khi mình ngồi mình ăn mình vui đó, thì những cái vị mà psychologist bây giờ họ thật, những psychologist, những tâm lý học bây giờ họ cảm thấy rằng đó, mình ăn cái niềm vui mình nó lên chút xíu à, nó không nhiều bao nhiêu cả. Tức là cái bình thường của mình, mình vui lên một chút, nhiều khi mình cười mình nói đó, energy mình nó lên cao một chút, cái năng lượng trong người mình lên cao một chút. Nhưng mà rồi đó thì cái niềm vui đó nó fade, nó biến mất rất là mau. Tức là cái chuyện cái niềm vui mà mình đạt được một cái trạng thái gì đó của cái tâm lý nơi đó đó, nó thua đi cái trạng thái đó mà lúc nào mình cũng chuyên chủ, mà người ta gọi là flow. Khi flow đó, khi mình chuyên chủ mình làm việc một cái chuyện gì đó, thì cái sự chuyên chủ đó nó đem tới cái satisfaction, đem tới cho mình đó, cái sự mà thỏa mãn nhiều hơn hơn là mình đạt tới một cái gì. Đó là nói theo cái ngôn ngữ của người đời, của người psychologist, của người tâm lý học gia bây giờ đó. Thật ra nhiều khi đó mình muốn đạt tới một cái gì đó, mình muốn lấy một cái gì đó, nhiều khi cái niềm vui nó không có nhiều. Trong cái sự mà truy cầu cái niềm vui đó, nhiều khi nó làm cho mình rất là exciting, rất là khích động. Mình cảm thấy là ồ được lắm. Nhưng mà khi các bạn được, các bạn sẽ thấy rằng đó, nhiều khi nó không có phải là một cái thỏa mãn sâu sắc trong cái tâm thức con người chúng ta. Bởi vậy cho nên đó, cái nhà Phật nói rằng là hỷ đó là một cái sự thỏa mãn rất là sâu sắc ở trong cái tầng, cái tâm lý, trong tâm linh con người của mình. Mà cái niềm vui đó nó lan tỏa ra, nó không phải là sự lan tỏa đó ở chỗ đạt tới, mà sự lan tỏa này là bởi vì là nó release được, nó khai phóng được, nó giải phóng được là những cái bóng tối trong người để cái ánh sáng nó lan tỏa ra. Các bác có bao giờ các bác đi Yosemite đó, thì các bác mà đi tới trên đỉnh núi đó, các bác sáng ra để bác đón cái bình minh, bác sẽ thấy đó, bác leo lên tới cái tầng cao nhất của cái đỉnh núi, bác chờ ánh sáng, cái mặt trời đang mờ từ từ cái ánh sáng nó bùng ra, nó lên từ từ, cái ánh hồng nó tỏa chiếu ra, rồi từ từ đó cái mặt trời nó lên, bác thấy đó, tự nhiên trong tâm của mình cũng dâng trào lên một cái sự khai mở vô cùng. Và chuyện từ cái chỗ đen tối của bóng đêm ra cái ánh sáng bình minh đó, là cả một cái sự kỳ diệu. Và cái mặt trời nó không cần tranh chấp về bóng tối, mặt trời nó chỉ hiện hiện, nhưng mà mình á kẹt ở trong cái bóng tối, mình kẹt ở trong cái đau khổ của chính mình. Khi mà mình bắt đầu đó không nhìn vào cái đau khổ đó, mà mình nhìn vào đó cái sung sướng hạnh phúc sẵn có rồi, thì mình sẽ thấy cái đau khổ nó biến mất đi, như là bóng tối tan đi khi bình minh nó ló hiện. Và cái đó là cái đặc tính của cái hỷ đó, là một cái sự lóe mở, hé mở ra đó của cái tâm thức lúc nào đó cũng sáng cả. Đối với một người mà tu thiền đó các bạn biết không, thì cái hỷ nó rất là quan trọng, bởi vì cái hỷ đó là cái giai đoạn đầu tiên mà mình đặt tên đó, chứ tổ đặt tên gọi là ly sinh hỷ lạc địa. Nó là cũng là cái trạng thái mà mình gọi là sơ thiền. Thì cái chữ ly sinh hỷ lạc địa này nghĩa là sao? Ly có nghĩa là rời, sinh là tạo ra, dẫn khởi ra. Lạc địa, hỷ lạc địa là cái miếng đất của cái niềm vui. Thì cái niềm vui này nó chia ra hỷ với lạc. Hỷ là cái niềm vui mà khi mà cái ánh sáng cái chân tâm nó bừng phát ra. Mà lạc đó là cái ánh sáng chân tâm nó lan tỏa hết tất cả phàm trù của cuộc sống. Bây giờ thì thầy xin giải thích cho các bạn nghe cái chữ ly sinh hỷ lạc địa này khi nào mình đạt tới được. Khi nào mình có thể, không phải đạt mà khi nào mình có thể cảm nhận được cái sự mà hỷ lạc này. Đây, khi bạn ngồi thiền á, thì bạn ngồi bạn thư giãn toàn thân, bạn ngồi bất động. Khi bạn ngồi bất động là tim bạn bắt đầu nhẹ lại, hơi thở bạn bắt đầu chậm lại. Và nó vi tế hơn nữa, bạn phải luyện tập cái hơi thở cho nó vi tế, cho nó nhẹ đó. Và bạn phải luyện tập cái sự thích thú của mình với cái sự mà yên tĩnh, tĩnh lặng. Bởi vì các bạn biết không, cái bệnh của người đời bây giờ đó, mình ngồi một chút đó, là mình chịu không nổi. Mình muốn cái óc mình đi tìm chỗ này, tìm chỗ kia. Muốn cầm cái phone lên nghe cái chuyện này, muốn cầm cái phone để mà vẹt vẹt mình lướt mạng đó. Surfing mình lướt mạng, mình qua cái này xong mình bỏ xuống. Rồi xong là cái tấm óc mình ấy, mình cứ nghĩ hết chuyện này, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện kia. Óc mình không thể nào là mình ngồi mình tập trung được một chuyện cả. Và nếu cái chuyện đó chỉ là cái chuyện mà hít thở nhẹ nhàng đó, nhiều khi mình làm không được các bác. Có thể làm 5 phút, 10 phút nhưng mà nửa giờ mình làm không được. Một giờ là càng khó nữa. Nhưng mà khi mà các bác bắt đầu có thể tĩnh lặng, buông đi nhẹ nhàng, ngồi thật tĩnh lặng như vậy đó, trong một giờ đồng hồ đó. Thì các bạn biết đấy là nó có nhiều sự biến hóa trong thân thể. Cái tế bào của bạn bắt đầu nó không còn kích động nữa. Nó không còn excited. Mà nó bắt đầu đó, nó relax, nó nhẹ nhàng. Bây giờ các bộ phận trong người các bạn, cơ quan trong người các bạn đó, bây giờ nó cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Cái nào của bác đó, nó bắt đầu chuyển từ cái làn sóng mà nó mới gọi là beta, tức là cái làn sóng mà nó mau và nó lộn xộn trở thành cái làn sóng là theta. Và cuối cùng là làn sóng mà mình gọi là delta. Và nó đi vô cái làn sóng mà sub delta nữa là càng chậm nữa. Thì bạn ngồi đó, không phải một giờ đó, nhiều giờ lắm bác. 2-3 giờ bạn thấy, ô sao mà nó nhẹ nhàng vậy. Óc mình là tịch lặng vô cùng. Cái người mình là nhẹ nhàng vô cùng. Cái thân thể của mình nó từ từ đó. Mình cảm thấy giống như thử là cái da, cái thịt của mình đó, mà nó mướt đi. Và cả cái người trong ruột, trong gan của mình đó, nó bắt đầu nó giống như thử là nó bắt đầu nó trở nên nhẹ nhàng hơn, nó healing, nó lành trị hơn. Các bác bắt đầu thấy đấy, con người mình ở trong một cái trạng thái mà nó nhẹ nhàng vô cùng, nó tĩnh lặng vô cùng, bắt đầu nó khai mở ra một cái niềm vui. Mình đặt là niềm vui là bởi vì cái niềm vui đó mà chưa hề thấy. Thì trong cái sự tĩnh lặng là thân thể mình không động đầy một hồi đó, thì mình có cái cảm nhận rằng là mình không còn kẹt ở trong cái thân thể nữa. Cái chữ kẹt rất là quan trọng. Mình cảm thấy giống như thử là cái tâm thức của mình không còn dính vào trong cái thân thể nữa. Tâm thức của mình lan tỏa ra. Mà Kinh Lăng Nghiêm nó gọi là cái giai đoạn đầu của cái sự thoát khỏi sắc ấm. Cái tinh minh lưu vật tiền trần, tức là ánh sáng của mình nó giống như lan tỏa ra trong cái tiền trần, tức là trong cái tâm thức, cái cảnh giới mà mình đang có ở đây. Cái sự lan tỏa đó ra nó làm cho mình có một cái niềm vui, một cái hỷ rất là vui bạn. Nó vui mình mà không phải là mình phải cười ha 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 ha, không phải. Cũng phải là mình ăn cái kem mình đạt được cái sự khoái lạc, không phải như vậy. Mà có một cái sự gì, có một cái chuyện gì giống như cái bóng đen bây giờ đó, cái ánh bình minh nó lan tỏa ra. Nó làm cho cái ánh sáng, nó làm cho cái bóng tối nó biến mất vậy. Cái một cái rất là nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mà nó mạnh liệt vô cùng. Bởi vì mình cảm thấy trên da thịt, mình cảm thấy trong tế bào của mình. Nhiều khi mình cảm thấy trong cái cơ phần của mình đó, nó làm như thử là mình mở ra vậy đó các bạn. Thì cái niềm vui đó là mình có thể tập luyện được. Nhưng mà cái tập luyện cái niềm vui đó chỉ là cái sự bắt đầu thôi. Lý sinh hỷ lạc địa là do mình rời khỏi cái cột ràng vào trong cái thân xác, rời khỏi cái sự trói buộc vào trong thân xác mà mình có được một cái niềm vui đó. Nhưng mà cái niềm vui đó chỉ là sự bắt đầu thôi. Nó không phải là cái niềm vui mà mình tới cái chỗ đó nó lan hết tất cả mọi nơi, mọi chỗ trong cái hoạt động cuộc sống của mình các bạn. Nhưng mà đó là nó cho biết rằng nếu mà cuộc sống của mình mà thật sự đi vào trong cái trạch pháp con đường đó, mà mình biết mình chọn đúng những cái chuyện mình cần làm mà mình làm đó, thì tự nhiên đó, mình tinh tấn lên và mình có một cái niềm vui. Tức cái niềm vui đó bắt đầu lan tỏa ra. Thì khi mà ngồi thiền đó, thì có cái niềm vui đó. Mà khi mình sống đó, tại vì mình chọn đúng cái chuyện mình làm đó bạn, thì tự nhiên cái niềm vui của mình đó, bây giờ đó, nó sẽ đi vào trong cái cuộc sống của mình. Cho nên đó, thường thường người ta nói rằng nếu mình chọn đúng cái choice của cuộc sống thì lúc nào mình cũng vui cả. Nhiều khi các bạn thấy một chuyện rất là bình thường đó. Có người nói với thầy, thưa thầy, con theo bạn con đi tới phòng trà, con lắng nghe âm nhạc, nhưng mà con không vui được. Bởi vì những cái bài nhạc là con không thích. Nhưng mà cái choice đó, cái chuyện là tại sao bạn đi vào trong phòng trà, đi nghe nhạc, bạn có thích không? Dạ không, con không thích, nhưng mà vì cái người bạn là tồi quá, con thấy người bạn là buồn quá, cái nên con muốn đi để mà cho người bạn là có companion, để mà họ vui lên. Thì thưa bác, đó là cái wrong choice, đó là cái tuyển chọn sai lầm. Thì tuyển chọn sai lầm đó thường thường là nó sẽ làm ra rất nhiều cái rối ren, rất nhiều cái gút thắt trong cái quan hệ của mình với người bạn của mình, quan hệ của mình với cái phong tra hay là với cái bài nhạc đó. Là bởi vì mình sẽ không tìm thấy được cái niềm vui. Bởi vì mỗi cái niềm vui đó đó, nó, mình gọi là nó có sẵn trong, là embedded, nó có sẵn trong cái tuyển chọn của mình rồi các bạn. Khi mình tuyển chọn sai lầm thì mình sẽ đau khổ. Chứ không phải là mình đi cái con đường đó rồi mình có đau khổ. Mỗi cái tuyển chọn đó nó đều embedded, tức là nó có ngầm sẵn trong đó cái niềm vui hay sự đau khổ rồi. Bởi vậy cho nên cái trạch pháp nó quan trọng lắm. Và cái trạch pháp là mình phải chọn cái nào, cái con đường nào đó mà nó làm cho ánh sáng nó lan tỏa. Mình không nên chọn cái con đường đó, hay cái choice mình chọn về cái chuyện đó đó, mà nó chỉ đi tới cái chỗ bóng tối mà thôi. Và trong mỗi cái tuyển chọn của mình đó, lúc nào cũng là có cái tuyển chọn để khai mở và tuyển chọn để mà đóng cửa, open or close. Và nếu mình tuyển chọn để mở thì lúc nào đó trong sự khai mở đó nó đều có cái sự lạc quan, đều có sẵn cái niềm vui rồi các bạn. Còn một cái cô đó thì cô chuyên môn collect tức là sưu tập tất cả những cái tường, những cái hình đồ, không phải là đồ cổ các bạn, của cái đời hiện đại đó, mà diễn tả những cái nét vẽ, những đẹp đẹp của thiên nhiên. Nên khi bạn mà tới nhà cô này thì bạn thấy toàn treo những cái hình mà hình vẽ về thiên nhiên, như hình về biển. Và những cái bức tường đó thường thường đó là cô đi qua Bali, cô đi qua Philippines, cô đi qua Indonesia, cô đi qua những cái nước mà có những cái chỗ mà bờ biển đẹp tốt, thì cô sưu tầm những cái vật mà có liên quan tới biển, liên quan tới cái thiên nhiên. Khi bác đi vào trong căn nhà của cô ta đó, thì bác rất là ngạc nhiên, bác giống như bác đi vào trong một cái vũ trụ mà nó khai mở, mình thấy nó sáng suốt vô cùng. Và mình cảm thấy là lúc nào cũng niềm vui. Bác nhìn vào khuôn mặt cô ta thì bác thấy khuôn mặt nó đầy những cái ánh sáng. Bởi vì lúc nào cô ta cũng nghĩ tới cái biển, cũng nghĩ tới cái sự khai mở rộng rãi, cái thiên nhiên mà nó rộng rãi vô cùng. Một tuyển chọn của trạch pháp đó, có tuyển chọn đúng cái con đường. Thì khi mà thầy thăm cô ta một lần, cô nói chuyện với cô ta, thầy rất là ngạc nhiên. Là bởi vì thầy cảm thấy là như mình bước vào trong một cái vùng trời đó mà lúc nào cái niềm vui mà cũng dâng lên. Và câu chuyện mà thầy nói về cô cũng tự nhiên là nó khác hẳn, nó uplifting. Uplifting là nghĩa là nó dẫn khởi lên cái niềm vui vô cùng. Còn một cặp vợ chồng mà thầy biết ở bên Taiwan, cũng đệ tử của thầy trong nhiều năm, có hai người đi, cũng đi dạy cả. Nhưng mà đến lúc mà 50 mấy tuổi thì họ mới nghĩ rằng là bây giờ là họ làm việc, họ đi dạy học cũng khoảng gần 20 mấy năm rồi, họ về hưu. Họ mới làm một cái trung tâm nhỏ thôi, không còn lớn. Cái trung tâm đó chưa tới một mẫu đất đó các bạn, nhỏ. Làm rò, xây một căn nhà. Rồi chính cô ta là cô mới vẽ những cái hình lên, cái mural là hình lên trên bức tường đó. Ông chồng đó thì ông bắt đầu ông làm vườn, ông làm landscape. Ông chồng ông giúp cho những cái kiến trúc như thế nào đó để mà nó mở ra. Khi thầy mà tới ngồi gặp họ thì họ lại mời thầy uống cái trà. Cái trà đó là gọi là cái trà rất đặc biệt. Cái trà mà nó màu tím các bạn, gọi là điệp đầu hoa. Thì ông chồng nói tôi trồng cái này đây, tôi trồng cái hoa này để mà làm trà. Thầy hai vợ chồng nó rất là đặc biệt, là bởi họ chọn the right partner, họ chọn đúng cái người để mà họ thương nhau rồi. Họ chọn đúng cái nghề của họ, và họ chọn đúng công việc của họ. Là bây giờ họ chỉ muốn làm một cái trung tâm để mà người ta tới đó, thì người ta cảm nhận được cái đẹp, cái niềm vui. Và họ rất sung sướng và cũng như là rất là sáng tạo. Lúc nào trên miệng họ cũng có cái nụ cười cả, và họ nói những cái lời mà các bạn mà nghe, các bạn thấy là nó nhẹ nhàng lắm, giống như những cái nhà mà nghệ thuật gia vậy đó. Và cái cuộc sống họ rất là tâm linh. Họ tâm linh, họ nói nhiều khi là họ mời những người bạn bè tới, đâu phải là uống rượu hay là ca hát, không. Tới để chia sẻ cái niềm vui của cái thiên nhiên, chia sẻ những cái đẹp của cái cuộc sống mà rất là bình thản của họ. Và họ đem cái chỗ đó làm cái trung tâm đó. Nếu những cái nhóm nào mà tới thì họ cho thuê để mà có thể an hưởng cái đẹp của cái thiên nhiên. Nhưng mà nếu mà bác bước ra khỏi cái chỗ đó đó, bác đi vòng vòng những nơi khác đó, thì bác thấy xung quanh không phải là cái chỗ đẹp như vậy. Thì thế là cái đẹp đó là chính những người này họ cultivate, họ tu cái đẹp đó. Và thưa các bác, cái đó là một cái tuyển chọn, nhưng mà nó tạo ra một cái niềm vui. Và họ tinh tấn là bác, họ làm việc hàng ngày để mà đem tới cái niềm vui đó. Nhưng mà nó bước tới một cái chuyện để mà thầy giải thích cái chữ khinh an. Khinh an là cái điểm 1, 2, 3, 4, điểm thứ 5 ở trong 7 cái điểm này. Khinh an thông thường là người ta nói là khinh an là cái điểm mà mình gọi là khinh là nhẹ nhàng. An có nghĩa là an ổn, là peace. Khinh thường thường người ta dịch là lightness, và peace hay là lightness và ease. thì nữ lương thương người ta dịch, người ta giải thích cái đó giống như thực là nó là một cái câu chuyện, một cái cảnh giới đó của trong dịch chuyện mà tu luyện. Thì trong cái Thích Bát Nhã Ba La Mật, Thích Thiền Định Bát Nhã Ba La Mật đó là của ngài Trí Giả Đại Sư, khi ngài viết cái cuốn này ngài giải thích đó, thì ngài giải thích khinh an là một cái trạng thái mà đầu tiên của những cái người đó tu hành. Và khinh an cũng là một cái tướng trạng mà mình gọi là cái tướng trạng mà cái thiền căn của mình khi mà nó mở ra rồi, thì khinh an đó là một cái trạng thái. Thì kiểu như mình ngồi thiền xong rồi đó, mình cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, thì cái đó gần như là một cái trạng thái đó, nó tới rồi và nó sẽ mất. Nhưng mà trong cái Thất Bồ Đề Phần này, cái trạng thái khinh an này nó không phải cái chuyện đó đâu các bác ơi. Tuy là nó có thể có cái chuyện khinh an đó, nhưng mà cái khinh an trong cái Thất Bồ Đề Phần là nói tới một cái cuộc sống đó mà mình đạt tới cái sự nhẹ nhàng và cái peace, là cái an bình. Là bởi vì đó, hai cái chuyện đó, đó là cái chuyện mà nếu khi mà bác mà đi vào trong một cái quan hệ mà không đúng đắn đó, thì thường thường là rất nặng nề, rất mệt mỏi, nó làm cho mình không thể nào, cái mình gọi là heavy heart, cái tim của mình nó nặng trĩu, nó không mở ra được. Nhưng một người đó mà có cái sự giác ngộ, có một ánh sáng của nội tâm đó, thì họ không muốn có một cái quan hệ làm cho con tim trĩu nặng, cho nên đó là cái chữ khinh. Khinh là nó nhẹ lắm. Và khinh là làm cho mình đó, cảm thấy rằng cái cuộc đời của mình đó, lúc nào cũng là giống như cái bánh xe nó chạy đó, mà không bị kẹt. Cái con đường của mình lúc nào nó cũng mở và nó thông suốt cả. Bởi vì chữ khinh rất là quan trọng. Cái chữ an đó, nó cho mình biết rằng lúc nào mình cũng secure. Cái người bây giờ mình gọi là có cái cảm giác bất an, insecurity. Mình feel insecure, mình cảm giác bất an. Nhưng mà nếu mà có cái ánh sáng trong nội tâm mà mình lan tỏa và mình hãy sống vì cái sự lan tỏa đó đó, thì lúc nào mình cũng secure. Mình không làm cái chuyện này là bởi vì mình bị pressure, bị áp lực, bức bách. Mình không làm chuyện kia vì bị bức bách. Sở dĩ mình thầy giải thích như vậy, vì có một lần đó, có một người bạn của thầy, người thiền rất giỏi, anh đạt tới một cái trạng thái, anh nói với thầy là tôi rất là khinh an, là bởi vì tôi dậy tôi nhẹ nhõm, tôi cả ngày là tôi ăn có chút xíu thôi. Thì cái thời đó là bạn biết không, là ở trên chùa của thầy đó, thì đa số những người nào mà tới thăm đó, mà tu hành thì ăn con bữa thôi. Người tài gia nhiều khi ăn thêm bữa sáng hoặc là ăn thêm bữa tối, nhưng mà đa số mà tu 21 ngày hoặc là 7 ngày thiền thất là thường thường họ chỉ ăn có một bữa thôi. Thì anh này anh nói là tôi ăn nhờ cái thiền thất 7 ngày đó đó, thì tôi ăn có một bữa thôi, sau đó rồi tôi tiếp tục ăn bữa, tôi ăn rất là nhẹ nhàng và sống rất là nhẹ nhàng. Và tôi cũng cảm thấy cái chuyện rất là nhẹ nhàng. Thì thầy nói với anh là đấy, đó là cái trạng thái khinh an mà chứ tổ thường thường hay nói là khinh an đấy. Đùng một cái thì anh đã nhận một cái thơ của một cái người bạn ở bên Mã Lai Á, bên Malaysia gửi qua cái thơ, nói tới là cái sự khó khăn và cái công ty nó phải gặp những cái chuyện này và có thể bị đưa ra tòa. Đùng một cái, bao nhiêu cái khinh an của anh này biến mất tất cả. Bởi vì thế cho nên thầy mới quyết định là thầy nói rằng là nếu muốn giải thích cái khinh an mà Đức Phật dạy đó, tức là trong Thất Bồ Đề Phần đó, thì mình phải nên nói rằng cái khinh an đó nó nằm ở trong cái cuộc sống của mình, trong cái cuộc sống chứ không phải chỉ trong cái lúc mà thiền định và sau khi thiền định mà thôi. Nếu chứ tổ sư giải thích là khinh an đó đó là đạt tới bởi vì mình ngồi thiền nhiều, mình lặng tâm, mình nhẹ nhàng đó, thì cái đó là một cách giải thích và một cái trạng thái. Nhưng cái trạng thái đó đó nó cần được tiếp tục duy trì mở rộng cho tới lúc nào mà nó trở thành một phần của cuộc sống. Và một phần của cuộc sống thì chính là cái khinh an mà Đức Phật đang nói tới. Thì Đức Phật nói tới cái khinh an này là trong Thất Bồ Đề Phần, và nói tới cái khinh an là ở cái chỗ là mình đã chọn cái sự phát triển cái quan hệ của mình với những người xung quanh đó, rất là đúng đắn, tốt đẹp. Cái quan hệ là nhiều khi đó, khi bạn làm việc mà kinh tế, làm việc tài chính, làm việc mà business, thương mại với nhau đó, nhiều khi bạn chọn một cái choice mà mình chỉ muốn ăn lời thôi đó, và mình muốn đạp lên người khác, thì tự nhiên bạn sẽ trong cái choice đó đó, bạn sẽ mất đi cái khinh liền, mất đi sự nhẹ nhàng, còn tim của bạn sẽ nặng trĩu và bạn sẽ khó mà thở lắm. Nhưng mà nếu trong cái quan hệ business đó, mà bạn giúp người ta lên một chút, bạn làm cho người ta tốt hơn một chút, thì cái tim của bạn nó sẽ sống rất nhẹ nhàng và hơi thở của bạn cũng rất là thoải mái. Nên khinh an rất là quan trọng. Và đó nó đưa tới một cái hệ luận khác, là làm sao đó mình lúc nào mình cũng giữ cho cái ánh sáng của mình đó, nó lan tỏa mà không bị mất đi. Thì giữ cho cái ánh sáng nội tâm của mình nó không bị dập tắt, không bị mất đi, không bị quên đi nữa, thì cái phương pháp tu đó gọi là định. Định là cái sự lắng lại và lúc nào cũng an trụ trong ánh sáng, lúc nào cũng nhớ cái ánh sáng rồi, nhớ là niềm ánh sáng rồi, nhưng mà phải trụ trong đó, ở trong đó, sống trong đó, sống ánh sáng gọi là định. Và cái định này đó là cái phương pháp độc đáo nhất của nhà Phật, là cái phương pháp lúc nào đó mình cũng đem cái sự mà tĩnh lặng bên trong đó lập tức mình hiện nó ra bên ngoài. Bất kỳ cái chuyện gì mà mình tu thiền định bên trong đó, mình phải mở nó ra bên ngoài, cho nó hiện hiện ra bên ngoài. Cái sự mà không ngừng hiện hiện cái nội tâm để cho bên ngoài thấy, bên ngoài hưởng đó, là cái mức độ mình gọi là định. Và cái định đó đó, mình càng cho bên ngoài bao nhiêu thì mình lại càng có cái sự lặng, trầm lặng và cái tĩnh lặng bên trong bấy nhiêu. Cái định là một cái trạng thái rất đặc biệt, là bởi vì nó không phải chỉ có mình ngồi mà có trong cuộc sống bất kỳ cái chuyện nào. Nếu mà mình nghĩ tới lúc nào mình cũng mở ra cái ánh sáng cả. Và hệ mình đối diện với bất kỳ cái chuyện gì đó mà mình cũng nghĩ rằng đó là đây là cơ hội để cái ánh sáng mình mở ra đó, thì mình sẽ bắt đầu thay đổi cái nhìn, mà không phải là mình đạt tới một cái mục tiêu của cái bản ngã. Mình sẽ thấy tất cả đều là cái sự khai mở của cái ánh sáng bên trong. Thì đó gọi là định. Còn một bác có một kinh nghiệm rất là hay. Bác nói như thế này: thưa thầy, con tập yoga, con ở bên Ấn Độ được 2 năm. Và trong 2 năm đó con tập yoga, vì con không có biết tai chi con tập yoga. Khi con tập yoga như vậy thì mỗi ngày con đều được ngồi thiền và con ở rất là tĩnh lặng, lắng xuống. Thì còn một tuần đó thì cái vị đạo sư dạy con nói rằng bây giờ con hãy đi làm phước đi. Con bỏ một tuần con đi bộ, đi từ chỗ này qua chỗ kia, chỗ nọ, con đi tất cả mọi nơi. Đừng ở hotel. Đây là cái địa chỉ của những cái người mà đệ tử của ta, con đi tới con ở với đó rồi con học thêm chỗ này chỗ kia. Nhưng mà con hãy đi bộ, con đi làm phước. Thì người đệ tử hỏi: thưa thầy, thế nào là làm phước, là giving blessing, thế nào là làm phước? Thế nào con có cái gì thì con cho cái đó đi. Con mục đích con là con cho. Con đừng có đi để mà con lấy cái gì cả. Và đừng có đi để con chứng minh con là gì cả. Con đi con cho thôi. Thì cái bác này, bác mới nhớ cái lời của vị đạo sư đó. Thì bác mới ngày hôm sau xách ba lô, xách đem theo cái yoga mat lên đường đi. Thì trong con đường đi, bác tới thăm cái người này, người nào nói chuyện gì, thì bác nhớ lại cái lời vị đạo sư. Bác cho, hệ với con, cơ hội mà cho tiền thì cho tiền, cho nụ cười thì cho nụ cười, được cái gì thì cho cái đó. Mỗi lần tới đó, thì nếu mà gặp những cái người mà kính trọng, bác luôn 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 chắp tay, bác lại. Còn một lần là thì bác gặp một cái em bé tới xin tiền, nhưng mà cái tay này thì xin, nhưng mà cái tay kia thì lại muốn ăn cắp tiền. Bác đem cái tiền của bác ra, bác cho hết. Bác mỉm cười, bác nói: con không cần phải lấy, con không cần phải tìm cách ăn cắp, mà người lấy, con xin là được rồi. Cái đứa nhỏ nó trổ mắt ra, nó nhìn, nó nói: thật là nếu mà xin là được hay sao? Thì bác nói: đúng, con phải xin đi thì được, con đừng có mong lấy, ăn cắp, ăn trộm, con xin đi. Con xin là thế nào cũng được, cho. Khi bác vừa nói câu đó thì cái đứa nhỏ nó sáng mắt và một giọt nước mắt của nó bắt đầu chảy ra, bởi vì nó chưa hề ai nghe nói là xin là được cả. Khi nó nói như vậy thì bác cũng giật mình vô cùng, vì bác mới cảm giác ra rằng tẻ ra trong tất cả những giây phút mình sống, mình đi theo cái lời chỉ dẫn của vị đạo sư đi để mà cho đó, thì thấy ra mỗi lần mình cho, mình đều nhận được cái gì? Nhận được cái ánh sáng mà mình không biết. Thì thấy ra con đường định là con đường mà cho để mà nhận cái ánh sáng của nội tâm. Thầy sẽ tiếp tục cái chủ đề này trong cái kỳ nói pháp sắp tới. Kính chúc các bác một ngày an lành với chương trình Radio Khai Tâm.